So Đây là chương trình Phật học Phật pháp Buddha Dhamma trên Bao Phong, mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 7 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Mây Lăng Banh Nha, con xin lỗi, Melinda Ban Hát, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là thái độ đối với hữu dư y, sẽ do Đại Đức Pháp Kính diễn giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thu, chúng con kính trang sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Melinda Ban Hát, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là thái độ đối với hữu dư y. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Con kính thỉnh
tên nhầm tử một vị A La Hán sẽ không còn cái sự khổ, không có sự khổ. Thực ra thì chúng ta phải biết là khi mà vị A La Hán còn dư sắc thân ngũ uẩn này, tức là khi mà vị đó đắc đạo quả xong mà vẫn còn sống, thì cái thời gian đời sống của vị A La Hán chưa viên tịch, đó gọi là hữu duyên y. Những duyên y ở đây cũng có đi, cũng có đi kề tác được, tức là chỉ cho cái thân của mình hữu duyên y, tức là chỉ cho vị A La Hán vẫn còn sống với thân ngũ uẩn này. Còn vô duyên niết bàn là khi bị cái viên tịch kia thì mọi sự như ý đều chấm dứt, phiền não cũng đã chấm dứt rồi, cái thân ngũ mới cũng đã kết thúc, không có cái sự tái sanh nữa, thì đó gọi là vô duyên y. Thì bài học ngày hôm nay Đức Vua Viên Đạt hỏi tôn giả Nagasena về cái thái độ của một vị A La Hán đối với hữu duyên y, tức là Đức Vua hỏi một vị A La Hán có cảm nhận được cái khổ, có khổ nào không, thì câu trả lời của tôn giả Nagasena sẽ là bài học trong ngày hôm nay. Bây giờ thì trước khi thỉnh để Đức Phật tính viễn xuyên trong ngày hôm nay, xin mời Phật tử MC đọc cho chính Phật. Chúng tôi cũng nhắc thêm cái điều này một chút. Ngày hôm qua, từ những ngày trước cho đến ngày hôm nay, chúng tôi thấy dường như là các vị MC chúng ta đọc cái từ ơi để chúng ta ngập ngừng ở chỗ Niết Đạt Panh Ha. Thì Panh Ha ở đây chúng ta thiếu cái giáo quyền của trên cái chữ A, cho nên Niết Đạt Panh Ha, Panh Ha tức là cái sự như vấn đạo, cái sự vấn đạo. Cái chữ Panh Ha chúng ta phải đọc đó là Panh Ha, thay vì nếu như những hai chữ N với ngã trên thì chúng ta gọi là Panha, Panha trí tuệ, mà cái chữ như chữ Nha ở phía trước, chữ Nha ở phía trước N với ngã trên đó, nó thường đi kèm với chữ H, chữ H. Do đó cho nên đi kèm với chữ H nó có cái 1, 2, 3 chữ, cái bất chữ 4 chữ, 4 cái phụ âm Tân Ha N chấm dưới đi trước chữ H là gọi Tân Ha, Tân Ha. Anh ở dưới ngã đi trước chữ H là động lực. Bánh ha, bánh ha. N ở phía trước cái chữ nhắc, không có chấm dứt thì chúng ta đọc là ăn ha. Cứ vậy. Cho nên các vị đọc là mi đinh đất bánh ha. Chúng ta đừng có ngập ngừng cái chỗ này. Chúng ta đừng có ngập ngừng cái này. Chúng ta đọc là mi đinh đất bánh ha là tự nhiên tại biểu đi. Bây giờ thì xin mời Phật cô. Mời Phật tử MC của Vô Thượng Công Chính đọc cho bài học. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc bài học chánh văn của bài học hôm nay. Thái độ đối với Hữu Như Y. Đức Vua đã nói rằng: Thưa Ngài Nagasena, người nào không tái sanh, người ấy còn nhận biết thọ khổ nào đó, phải không? Vị trưởng lão đã nói rằng: Còn nhận biết thọ nào đó, ông nhận biết thọ nào đó. Nhận biết thọ gì? Không nhận biết thọ gì? Tâu Đại Dương, nhận biết thọ thuộc về thân, không nhận biết thọ thuộc về tâm. Thưa Ngài, nhận biết thọ thuộc về thân là thế nào? Nhận biết thọ thuộc về tâm là thế nào? Nhân duyên nào đưa đến việc sanh lên thọ khổ thuộc về thân? Do sự chưa chấm dứt của nhân ấy, duyên ấy, nên người ấy nhận biết thọ khổ thuộc về thân. Nhân nào, duyên nào đưa đến việc thọ lên, đến việc sanh lên thọ khổ thuộc về tâm? Do sự chấm dứt của nhân ấy, duyên ấy, nên người ấy không nhận biết thọ khổ thuộc về tâm. Tâu Đại Dương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Người ấy nhận biết một thọ thuộc về thân, không thuộc về tâm. Thưa Ngài Nagasena, người ấy nhận biết thọ khổ thuộc về thân, tại sao người ấy xâm viên tịch Niết Bàn? Tâu Đại Dương, đối với A-la-hán không có sự bám níu hay sự ghét bỏ, và các vị A-la-hán không hủy diệt điều chưa chính tới, các bậc trí chờ đợi sự chín mùi. Tâu Đại Dương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chính pháp nói đến. Tôi không vui thích sự chết, tôi không vui thích sự sống, và tôi trông chờ thời điểm giống như người làm công trông chờ tiền lương. Tôi không vui thích sự chết, tôi không vui thích sự sống, và tôi trông chờ thời điểm tỉnh giác có niệm. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Chúng con kính tuân thỉnh Đại Đức Pháp Tín Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thaya.
Con xin đảnh kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và cảm ơn quý đã cho chúng tôi biết được tín hiệu rõ. Con xin đảnh kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tịch Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đệ Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thị nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học một cái câu hỏi của ngài Naga, của Đức Vua Milanda Banha đã hỏi với tôn giả Naga Tinh Hạnh. Khi mà chúng ta nghe những cái câu hỏi này thì thật sự nó sẽ đem lại rất là nhiều cái lợi ích. Vì sao vậy quý vị? Vì ở trong cái đời sống của phàm phu mà thiểu văn, có nghĩa là ít nghe, ít có sự học hỏi, thì hình như là ai nói về cái vị A-la-hán như thế nào thì nghe như vậy. Thành ra ở trong cái đời sống này, quý vị thấy rằng có nhiều người Có nhiều người, người ta ưa tự xưng là người ta đã chứng đắc cái điều này điều kia, nhưng mà thật sự ra đó là chỉ có những người nào mà chịu khó học hỏi và chịu khó quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Dạ quý vị. Dạ nhỏ quá hả? À xin lỗi quý vị. Tại vì chúng tôi hồi nãy nha, chúng tôi mở cái micro nó nhỏ quá. Bây giờ quý vị nghe được tốt chưa? Dạ xa thú. Dạ. Dạ đúng rồi, không có lớn như như những ngày trước, vì rằng đường nét tự nhiên là nó hư nên chúng tôi xài 3G là có lúc nó chập chờn. Tiếp theo cái phần mà chúng tôi đang nói thì quý vị thấy rằng đối với những cái câu hỏi này nó làm cho chúng ta sáng tỏ, hoặc là nó làm cho chúng ta có thêm rất là nhiều kiến thức về một cái vị đã giác ngộ. Quý vị, tại sao mà chúng tôi nói cái điều này? Quý vị có nhớ rằng là trước kia có những lần mà chúng tôi đã nói, có những người người ta nói rằng là đối với Đức Phật, mà đối với Đức Phật cái phân của Đức Phật cái phân của Đức Phật cũng thơm. Thì hồi lúc quý vị biết rằng chúng tôi nghe cái câu nói này, lúc mà chúng tôi mới tu thì nãy chúng tôi nghe chúng tôi cũng tưởng là thiệt, cũng tưởng là thiệt. Nhưng mà sau này khi mà mình học mình hiểu rồi quý vị, thì những ai mà còn thân ngũ quẩn này thì những cái gì là những cái gì mà ở trong cái thân ngũ quẩn này nó thải ra đó, thì nó cũng đều giống nhau. Dù cho cái người đó ăn những cái vật thực cao lương mỹ vị, hoặc là cái người kia ăn những cái thức ăn tầm thường, nhưng mà cái chất thải ra thì nó vẫn có một cái đặc tính giống nhau, là nó cũng là quế trượt, hoặc là nó cũng là những cái điều mà nhầm gớm vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái câu hỏi này sẽ làm cho chúng ta sáng tỏ. Nếu mà người nào mà trước giờ mình đã biết rồi thì khi mà mình nghe những cái điều này thì mình sẽ sáng tỏ thêm lên. Còn những người nào mà chưa biết thì nghe rồi nó cũng được được tỏ ngộ một chút nào đó. Thì kính thưa quý vị, đối với Đức Vua hỏi Tôn Giả là những cái bậc mà không còn tái sanh là có còn chịu những cái cảm thọ khổ hay không, thì Tôn Giả Nagasena ngài mới trả lời là có một số cái khổ thì vẫn chịu đựng, nhưng mà có một số cái khổ thì không có hưởng thọ, có nghĩa là không có thọ lãnh. Thì quý vị thấy rằng đối với một vị Thánh A La Hán rồi chỉ còn một cái thọ, có nghĩa là thân thức thọ khổ thôi. Thân thức thọ khổ trong cái điều này có nghĩa là như thế nào vậy? Có nghĩa là đối với cái thân ngũ quẩn của một cái vị Thánh A La Hán, tuy rằng các cái vị đó đã chứng thánh rồi, đoạn tận phiền não rồi, không có còn phiền não như chúng ta, nhưng mà cái vẫn còn cái thân ngũ quẩn này. Thành ra các vị vẫn sinh hoạt bình thường, mà đối với trời nắng các ngài biết là nóng, trời lạnh thì các ngài cũng biết là lạnh, trời nóng ngài biết là nóng, còn trời lạnh ngài biết là lạnh. Hoặc là có những cái sự kiện gì, ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái tiếng ồn, hoặc có những cái tiếng ồn, hoặc là cái nơi nào không có, nó không có thích hợp, mà các ngài cũng tìm cái nơi khác để mà ở. Cũng cái sự sinh hoạt của cái thân ngũ quẩn này nó cũng rất là bình thường quý vị, nó rất là bình thường. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong đây có một cái câu nói là các ngài hay hơn những cái chúng sanh phàm phu, là các ngài biết rằng là ví dụ như cái thân của các ngài đau đi, ngài vẫn biết là cái thân đang bị đau, hoặc là cái thân của các ngài bị bệnh, ngài cũng biết là cái thân đang bệnh, đang bệnh về cái thân. Ví dụ như quý vị thấy rằng là đối với Đức Thế Tôn, khi mà ngài đang thuyết giảng, ngài đã kêu ngài Ananda lấy y tăng và lê chiếp lại lần bốn, chảy ra cái chỗ đó để Như Lai nằm nghỉ. Thì quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn của chúng ta ngài biết rõ cái nguyên nhân
ngày đang bị đau lưng đó là cái nguyên nhân gì. Thì ở ngài biết rõ là mình, nếu mà mình đọc ở trong những cái phần mà giải thích đó, quý vị biết rằng Đức Phật đó, ngài biết rõ cái nhân quá khứ và cái nhân ở trong hiện tại. Ở đây chúng tôi đang nói về cái vấn đề mà một cái vị Thánh A La Hán, cái ngài biết rằng là cái thân thức của ngài đang thọ khổ đó là biết được do nhân và do duyên luôn, mà do nhân và do duyên luôn. Hoặc là nói một cách dễ hiểu mà chúng tôi đang trình bày cho quý vị nghe đó là biết về nhân quá khứ và nhân hiện tại. Thí dụ như một cái trường hợp của Đức Phật, ngài bị đau lưng đi, ngài biết rõ cái gì, ngài biết rõ rằng cái nhân đó ở trong quá khứ, cái kiếp đó ngài là một cái vị võ sĩ, ngài là một cái vị võ sĩ, mà ngài thấy cái lúc trong cái thời ngài làm võ sĩ đó, thì khi mà ngài ở cái làng này, thấy một vị võ sĩ ở làng khác đi đến đây đánh bại những vị võ sĩ ở trong làng của mình, rồi có cái sự hân hoan, có cái sự như là coi thường lại mọi người. Thành ra lúc đó ngài đã lấy cái võ của ngài, cái tài nghệ của ngài, ngài đánh cái vị đó, ngài đánh cái vị đó gãy xương. Sau đó Bồ Tát của chúng ta đã Bồ Tát của chúng ta đã bó cái xương của cái vị võ sĩ đó lại và đã dạy cho cái vị đó sau này đừng có như là ỷ về mình quá, đừng có xem thường mọi người. Thì ngài biết rằng do cái nhân đó là cái nhân quá khứ, rồi ngay trong hiện tại này ngài do ở trong cái thời gian đầu khi mà ngài là một cái vị đạo sĩ Gotama, ngài đã khổ hạnh quá sức, thì quý vị thấy rằng vậy thì cái nhân quá khứ và cái nhân hiện tại nó phải khế hợp với nhau, cái nghiệp nó mới có cơ hội nó cho quả, vì thành ra nhân và duyên, hoặc là chúng ta nói một cách thông thường, ví dụ như mình dễ hiểu là cái nhân ở trong quá khứ và cái nhân ở trong hiện tại. Cũng như quý vị thấy rằng đối với chúng ta cũng vậy, thì ở trong quá khứ quý vị thấy rằng chúng ta đã từng làm vô, hoặc là từng làm trộm, hoặc là từng làm quan, nói chung là hầu như cái nghề chúng ta cũng làm đó. Hầu như là cái nghề của chúng ta cũng đã làm qua rồi, thì ở trong đó có thiện và bất thiện. Nếu mà ngay trong hiện tại này mà mình thường về bất thiện, ví dụ như ngay trong hiện tại này chúng ta sát sanh, chúng ta trộm cắp, chúng ta tà dâm, chúng ta uống rượu vân vân, thì cái đây gọi là cái nhân ở ngay trong hiện tại này nó tạo điều kiện cho những cái bất thiện nghiệp ở trong quá khứ nó dễ dàng nó trổ. Cũng như chúng tôi nói rằng đối với những người mà người ta có những cái lần mà chúng tôi đi lễ, hoặc là chúng tôi tiếp xúc với mọi người, thì chúng tôi nói rằng là có những cái nhà người ta là đại gia, người ta rất là giàu, và người ta đi làm ăn đồ rất là tinh tấn, rất là giỏi. Thì những người mà coi phong thủy cho những cái nhà này thì kính thưa quý vị, đối với chúng tôi bây giờ thật sự ra người ta kêu đem đá trắng thì đây một chút, đá đen thì đây một sao. Nhưng mà nếu mà chúng tôi mà những cái nhà giàu đó mà kêu chúng tôi kêu để tượng Phật ở hướng này ở hướng kia, thật sự ra chúng tôi biết rằng chắc chắn những người này sẽ có tiền, những người này sẽ làm ăn được. Tại sao vậy quý vị? Tại vì người ta giàu, mà người ta giàu mà người ta có cái sự siêng năng nữa. Thành ra thật sự ra quý vị biết rằng bây giờ mà khỏi làm phong thủy, khỏi để đá này kia, người ta vẫn có tiền người ta xài. Do đâu? Do cái sự làm ăn tinh tấn của người ta. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này nữa quý vị, có nghĩa là ở trong quá khứ của người ta đã tạo nhiều cái thiện nghiệp, rồi ngay trong hiện tại này người ta cố gắng, người ta học hành, rồi người ta siêng năng, người ta lao động, người ta siêng năng, người ta làm. Quý vị thấy rằng có những cái nhà giàu người ta đi làm ban ngày, người ta đi làm cái việc này việc kia, tối người ta về người ta còn kiếm thêm cái sổ sách hay cái gì đó để mà làm. Thì quý vị thấy rằng do cái nhân ở quá khứ và cái nhân ở ngay trong hiện tại này, người ta có sự tinh tấn và siêng năng, thành ra cái sự mà làm mà thu hoạch tài sản người ta nó rất là dễ. Còn đối với những người mà ví dụ như là tại sao người ta nghèo quý vị, tại vì nhiều khi người ta làm thì ít mà ngủ thì nhiều, hoặc là người ta làm thì ít nhưng mà người ta ăn xài thì nhiều. Thật sự đó, quý vị thấy nè, cũng như chúng tôi nói với những người đó, những người mà coi phong thủy á, những người giàu người ta đi coi phong thủy không à, không có cái xóm nào mà xóm nghèo người ta đi coi phong thủy. Thành ra quý vị thấy rằng giữa nhân quá khứ và nhân hiện tại á, nó khác nhau, nó khác nhau. Thành ra những người đó có làm cái gì đi nữa, chỉ có bây giờ đó, người ta chia nhân người ta làm, thì có thể người ta sẽ hóa giải cái cuộc đời người ta. Thì ở đây á, thì chúng tôi đang bàn về cái nhân và cái duyên, có nghĩa là có cái nhân ở trong quá khứ và cái nhân ở nhau trong hiện tại này, nó kết hợp, nó kết hợp với nhau thì nó sẽ cho quả. Còn bây giờ trở lại đối với một cái vị mà gọi là hữu duy niết bàn, hoặc là một cái vị mà không tái sanh, thì đối với các ngài, cái thân của các ngài vẫn còn chịu cái sự ảnh hưởng của rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà các ngài thời tiết nó thay đổi, hoặc là những cái bệnh mà do nghiệp nó phát sanh lên, các ngài vẫn biết là thân các ngài đau, các ngài vẫn biết là do cái nhân gì ở trong quá khứ và ngay trong hiện tại trước đây nó có một cái sự kiện gì đó. Thành ra bây giờ nó làm cho các ngài bị cái sự mà thọ khổ. Mà đó là quý vị thấy rằng vậy thì một người mà người ta nắm rõ ngay chỗ này, người ta nắm rõ ngay chỗ này, thì người ta không còn một cái tư tưởng gọi là phân của những vị Phật hoặc là phân của những vị A-la-hán nó có khác thường. Thật sự ra có nhiều người tại vì người ta dễ rồng dễ rắn thêm quý vị, chứ ở trong cái bài kinh đó là có một cái đoạn kinh nói vua chờ sắc cát đã như là đã trực ở đó để mà đem cái bô mà đựng phân của Đức Thế Tôn khi ngài mà lâm bệnh, để cái vị đó dành đem cái đó đi đổ. Thì cái sự việc đó nó có thiệt, nhưng mà người đời sau này người ta vẽ rồng vẽ rắn vào, người ta như là người ta phết trương thêm mà sai sự thật. Người ta nói rằng đối với những cái điều đó nó khác thường, là có nghĩa là nó thơm hơn những cái chúng sanh phàm phu. Cái điều này nó không có. Thành ra khi mà chúng ta học, chúng ta thấy rằng một cái vị mà A-la-hán thì một cái vị đó tuy rằng chưa có vô dự ý niết bàn, nhưng mà đối với tâm của vị đó không còn phiền não, mà thân thì vẫn còn có sự chịu thọ khổ. Kính thưa quý vị, chắc có lẽ quý vị nghe cái âm thanh của chúng tôi nói chắc nó cũng hơi khó, là vì rằng qua cái đám tang thì chúng tôi bị tắt tiếng. Mà ngày hôm nay thì MC, các vị MC báo lại là không có thỉnh được người điềm thuyết. Thành ra chúng tôi rất là cố gắng, thuyết giảng ở trong cái thầu pháp này. Nếu mà quý vị có nghe cái tiếng ho của chúng tôi nhiều quá thì mong quý vị hoan hỷ, quý vị hoan hỷ, quý vị thành cảm cho chúng tôi. Bây giờ qua tiếp cái vế thứ hai thì nói về một cái vị mà thánh A-la-hán, tuy là một cái bậc vô sanh, thân thì thọ khổ nhưng mà tâm thì không có thọ khổ. Tâm của các vị có nghĩa là tâm của những cái vị đó không có bị phiền não. Quý vị thấy rằng đối với cái đoàn Đức Phật và Chư Tăng đi vào cái thành Sa-va-ti đó, bà Ma-ga-ni-da bà muốn rất là chữ Đức Phật cùng với Chư Tăng, nhưng mà trong khi đó đối với Đức Phật đó, quý vị thấy rằng ngài không có khởi lên phiền, nhưng mà ai còn phiền não quý vị? Ngài Ananda lúc đó chưa có chứng quả A-la-hán, chỉ mới là một cái vị thánh tu đầu quần thôi. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó Ananda ngài còn cái phiền não, ngài mới thỉnh Đức Phật dời qua chỗ khác. Còn đối với Đức Phật đó, là ngài không có phiền não vì những cái lời chữ đó, mà ngược lại ngài biết rõ cái nguyên nhân, ngài biết rõ cái nguyên nhân ở trong quá khứ ngài đã tạo cái nghiệp đó, rồi bây giờ ở ngay trong hiện tại này là có cái lời trả lời lúc mà thuyết giảng cho cha và mẹ của nàng Ma-ga-ni-da nghe, để mà có cái cơ hội mà đắc được đạo quả A-na-hàm. Rồi bây giờ bị cái sự thù đó, bị cái sự thù oán đó. Thành ra bây giờ bị cái sự thù oán đó, thì đó là quý vị thấy rằng ngài biết rõ cái nhân ở trong quá khứ và cái nhân ở ngay trong hiện tại này. Thành ra mà dù cho có làm Đức Phật như thế nào đi nữa, nhưng mà ngài không bao giờ ngài có cái sự buồn phiền, không có một chút mảy may nào hết quý vị. Nhưng mà quý vị biết rằng á, có nhiều người người ta hiểu lầm quý vị. Thí dụ người ta đưa ra cái giả thuyết nha, lúc đó Đức Phật dùng cái thần thông để ngài, Đức Phật dùng cái thần thông để ngài không có nghe những cái lời chữ đó, cái điều đó nó sai quý vị. Cái lúc đó Đức Phật không có dùng thần thông cái gì hết á, Đức Phật nghe, ngài nghe những cái lời đó, nhưng mà ngài không có một chút giận hờn, ngài không có một chút buồn phiền. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái tiền não ở trong tâm của ngài không còn. Thí dụ như chúng ta còn cái gì, chúng ta còn nghĩ trong tâm của chúng ta, tuy rằng chúng ta thấy rằng á, mình đang ngồi mình nghe pháp, mình đang ngồi nghe pháp, nhưng mà mình có những cái phiền não tiềm nhiên, thí dụ như là tâm tiềm nhiên nó đang còn ngấm ngầm. Bây giờ mình đang nghe pháp, mình thấy mình an vui, mình đang nghe pháp mình thấy mình an vui, mình tưởng là mình là một cái bậc gì đó, nhưng mà thật sự ra đó, tại vì á, mình thấy mình trong cái lúc đó mình không có sân. Thì tại sao vậy? Tại vì mình đang nghe pháp mình quan hỷ quá, mình không có sân. Nhưng mà thử ai mà một cái đối tượng nào hồi xưa giờ mà mình không ưa, người ta chọc như mình một câu nào thôi là tự nhiên là mình phân vần lên này. Hoặc là có nhiều người đang nghe pháp thôi, có một người nào mà cũng như là không có hợp, người ta lại người ta ngồi kế mình là cái tự nhiên là mình đứng dậy mình bỏ đi. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng đó là những cái chúng sanh phàm phu thì chúng ta còn những cái sân tiềm miên, tà kiến tiềm miên, tham tiềm miên vân vân, nó còn tiềm ẩn. Khi nào mà nó gặp đúng cái duyên, đúng cái hoàn cảnh, đúng cái điều kiện đối với cái chúng sanh mà phàm phu á, thì khi nào mà gặp đúng cái hoàn cảnh, đúng cái điều kiện, đúng duyên rồi thì những cái tiền não nó sẽ phát sinh lên đi. Còn đối với Đức Phật hoặc là các vị mà đã không còn tái sanh nữa thì các ngài không có những cái phiền não đó. Dù cho chúng ta có làm gì cũng vậy, quý vị thấy không, ngài Sariputta đang ngồi thiền định, đang ngồi nhập thiền diệt, cái con quỷ già so đó, nó cầm cái chì đó nó đánh một đùng lên đầu của ngài, thì quý vị thấy rằng khi mà ngài xả thiền ra thì ngài chỉ lắc cái đầu sơ sơ thôi, như là có một cái vật gì đó nó vừa chạm lên thôi, chỉ ngài cũng, quý vị thấy ngài đâu có trách mắng gì, ngài không có trách mắng gì hết. Nhưng mà nếu mà đối với chúng sanh phàm phu thì sao quý vị? Có chuyện liền, biết liền. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với ngài Sariputta, cái chế uy của ngài chứng cái vị sư đó, mà cái vị đó nói rằng là ngài đã hành hung, ngài đã đánh cái vị sư đó, thì đối với ngài Sariputta ngài cũng bình thường đó quý vị. Ngài bình thường đó, ngài cũng không có gì phản kháng lại. Ngài tại sao vậy? Tại sao ở đây quan trọng là cái chỗ là tại sao các ngài không có cái sự phản kháng lại? Vì rằng các ngài không còn cái phiền não ở trong tâm, không còn cái sự giận hờn, không còn cái sân ngủ ngầm, không còn cái gì ở trong tâm hết đó. Những cái phiền não, những cái quế ngài không có. Thành ra dù có chuyện gì đó đến với ngài thì các ngài cũng bình thường, vẫn thản nhiên. Mà thản nhiên ở đây chúng ta nên nhớ rằng là thản nhiên là do cái trí tuệ của ngài, do cái phiền não đã đoạn tận rồi, thành ra có cái sự thản nhiên. Còn đối với chúng sanh phàm phu chúng ta nó nhiều khi, quý vị biết không, chúng ta cũng có một cái sự thản nhiên nữa, chúng ta cũng có một cái sự thản nhiên nữa, nhưng mà thản nhiên của chúng ta không phải là sạch phiền não, nhưng mà cái sự thản nhiên của chúng ta nhiều khi nó do cái nguyên nhân, ví dụ như là cái người đó không quan trọng với mình, cái người đó không quan trọng với mình, thành ra mình nghe cái người đó bệnh hay là mình nghe cái người đó chửi mình hay cái gì đó vân vân, mình cũng không có phản kháng lại. Là cái điều này là do đâu quý vị? Nhiều khi cái đối tượng nó không có, như là không có đáng để chúng ta để ý. Cũng như hồi bữa chúng tôi nói với các vị, có những người người ta bị chọc ghẹo mà người ta không có phản kháng lại, thì mọi người nói người đó hiền, nhưng người đó không có chịu, người đó nói là trả lời lại là không phải là tôi hiền, nhưng mà vì bạn chưa đủ sức làm phiền đến tôi. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng có những chúng sanh phàm phu khi mà gặp những cái phiền não này phiền não kia là họ không có phản kháng lại, họ không có phản kháng lại, nhưng mà không phải là họ sạch phiền não, vì rằng là có nhiều cái điều kiện, ví dụ như là trong cái lúc đó cái người đó không phải là cái đối tượng để người ta chăm chấp, hoặc là đối với những người mà ví dụ như là người ta thừa khả năng quá, ví dụ như quý vị thấy rằng một cái người mà người ta luôn luôn người ta có đầy đủ đời sống, người ta đầy đủ tiện nghi, thì lâu lâu người ta bị thiếu một cái gì đó, hoặc là lâu lâu ví dụ như người ta sinh hoạt ở trong một cái hội chúng nào, người ta bị chia phần mà nó thiếu đi, nó thiếu đi cái phần của người ta, thì không đủ sức làm cho người ta buồn. Thành ra lúc đó chúng ta thấy người ta thản nhiên. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta tu tập sai pháp nữa, có những người người ta tu tập sai pháp nữa, thì người ta thấy rằng người ta thản nhiên. Nhưng mà cái thản nhiên đó không phải là thản nhiên của trí tuệ, không phải là thản nhiên của sự sạch phiền não, mà cái thản nhiên đó là do người ta bị dướng vào, người ta dướng vào một cái sự khổ hạnh nào đó, hoặc là người ta dướng vào một cái sự tàn kiến. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta bắt buộc một cái người tu tập, một cái đời sống của một cái vị tu sĩ là phải đi chân dép, đi chân không, không được mang dép, đầu không được đội cái gì hết, và luôn luôn phải mặc những cái bộ đồ cũ, luôn luôn phải ăn những cái thức ăn mà nó cũ. Rồi cũng có nhiều người người ta chấp nhận, người ta chấp nhận cái đời sống người ta như vậy. Thì người ta nhìn lại thí dụ như quý vị thấy không, có những người người ta tu mà người ta khổ hạnh, rồi người ta nhìn những cái vị mà sống một cái đời sống bình thường, người ta cho rằng là người ta cao thượng hơn. Thành ra khi mà người ta gặp những cái sự kiện gì đó, người ta thản nhiên trong cái trường hợp này gọi là do mình chấp vào một cái sự khổ hạnh, hoặc là mình chấp vào một cái tà kiến nào đó, chứ không phải thản nhiên của bậc thánh, không phải là một cái sự thản nhiên của một vị mà đã đoạn tận được tất cả phiền não lậu hoặc. Vậy thì đối với vị thánh A La Hán hoặc là một cái bậc không tái sanh nữa đó, vì tâm của các ngài không có bị vướng vào những cái sầu u khổ não. Đối với chúng ta thì sầu u khổ não rất là nhiều, nhưng mà đối với các ngài thì dù có cái sự kiện gì đó, các ngài cũng không có sầu u, không có khổ não. Do đâu quý vị? Do các cái vị này đã đoạn tận được phiền não rồi, đã đoạn tận được lậu hoặc rồi. Đây là một cái điểm mà nhiều khi mà chúng ta không có chú ý, chúng ta không có để ý thì chúng ta dễ bị nhầm lẫn. Có những người quý vị biết rằng, thí dụ như người ta, cũng như là người ta quen, người ta thí dụ như là chứng đắc được cái này, chứng đắc được cái kia rồi, thì lúc đó quý vị chỉ cần trả lời như nè, thí dụ như quý vị trả lời một cách cũng xin lỗi, quý vị cũng hơi thô, thí dụ như mình trả lời người ta thôi cũng như là không có tỉnh, cũng như là hoặc là mình nói thôi cũng như là nói dốc quá đi, thì lúc đó quý vị thấy sắc mặt người ta đổi khác liền, sắc mặt người ta đổi khác liền. Quý vị biết rằng có những người người ta khoe, người ta tu chứng, người ta tu chứng được cái này cái chứng cái kia, nhưng mà thử quý vị mà xúc phạm cái gì, quý vị xúc phạm cái gì nó hơi mạnh đi chứ thôi, có thể là người ta đánh lại mình luôn. Thì quý vị thấy rõ ràng một bậc thánh, một vị mà một bậc thánh rồi không thể nào mà chữ lộn, không một bậc thánh không thể nào mà lợi mà khoe với mình một cái điều gì đó, hoặc là một bậc thánh không thể nào mà đi cũng như là đôi cãi với mình cái điều này điều kia. Thành ra quý vị thấy rằng một vị thánh thiệt, một vị mà gọi là một cái vị mà không tái sanh nữa, một cái gọi là phải nói là cái hàng thiệt đó, thì quý vị thấy rằng không bao giờ khoe, mà ngược lại hứng chịu bao nhiêu lần tên lửa đạn, có nghĩa là những cái lời thị phi, những cái lời chửi mắng vân vân, các ngài tâm các ngài vẫn bình tĩnh, bình tĩnh mà bình tĩnh bằng trí tuệ. Trí tuệ ở đây có nghĩa là gì vậy? Trí tuệ lúc đó là các ngài biết rằng là cái nhân và cái duyên luôn, cái nhân ở quá khứ, cái nhân ở hiện tại, cái vấn đề gì, cái vấn đề gì, các ngài biết rõ cái điều đó. Thành ra các ngài rất là thản nhiên, mà thản nhiên ở trong cái sự hiểu biết. Còn đối với chúng ta đó thì có lúc thì chúng ta cũng có cái sự hiểu biết, nhưng mà hiểu biết không phải là một cái bậc thánh, nhưng mà do lúc đó do chúng ta có một cái sự chánh niệm liên tục, thành ra cái trí tuệ của chúng ta phát sanh để mà chúng ta giải quyết cái công việc đó, chúng ta tránh né được những cái sự phiền não đó. Cũng như có một lần đó, có một người người ta chê, người ta nói những cái vị mà tu ở chùa đó là không bằng những người tu ở chợ. Những người mà người ta tu mà người ta ngồi ở ngoài chợ người ta tu á, thì những cái người đó mới hay. Còn chúng tôi mới hỏi là tại sao vậy? Tại sao mà nói tu ở ngoài chợ nó hay hơn là tu ở chùa? Người ta nói rằng là ở chùa đâu có ai lợi ghẹo, còn ở ngoài chợ người ta ghẹo mình nó nhiều hơn, mà mình nhịn được, mình mới gọi là hay, mình mới gọi là mình tu. Cái điều này quý vị biết rằng chúng tôi trả lời là chưa chắc. Một người mà ngồi ở ngoài chợ hoặc là ngồi ở ngoài đường mà người ta ghẹo mình mà mình nhịn được thì chưa chắc mà tại mình tu mình nhịn được đó quý vị. Thường thường sao quý vị? Chúng tôi mới phân tích cho người đó nghe nè. Nhiều khi già quá rồi hết sức gây lộn, lớn tuổi quá là hết sức gây lộn, hết sức để mà đánh lộn, thành ra buộc phải nhịn thôi. Hoặc là quyến thuộc không còn nữa, mình cô thế mà, quyến thuộc của mình không còn, mình cô thế nè. Rồi nhiều cái tài sản mình không có nè, sức lực mình không có nè, thành ra chính vì vậy mà mình im thôi. Chứ thật sự ra nếu mà tôi nói với quý vị, nếu mà mình mà đủ quyền lực mà mình nói một tiếng là có đầy đủ những cái binh chủng trước mặt mình, thủy quân lục chiến vân vân, hoặc là nói chung là một nhà binh mà người ta mà đứng ngoài sau mình mà để mà người ta hỗ trợ thôi, ai chọc mình một tiếng sao quý vị bắt liền. Chúng tôi nhớ hồi đó chúng tôi có một cái bà mợ đó, hay ai mà đụng tới bà nói cảnh sát đâu, FBI đâu, mà kêu lên một cái liền. Thì quý vị thấy rằng là cái sự nhịn của mình á, nó tùy theo quý vị. Chỉ có thật sự ra đó, tại sao mình ở chùa mà mình tu được quý vị, ở chùa mình tu được đó là do mình học được những cái giáo lý này, những cái lời của Đức Phật dạy. Thành ra có những lúc mà mình gặp những cái sự kiện mà nó trái ý nghịch lầm, mình nhớ đến lời của Đức Phật dạy, đây là mình đang hưởng cái quả. Nhưng mà mình trả lời nữa, mình gieo cái nhân, mình sẽ gieo cái nhân, và cái nhân này nó sẽ đưa mình đau khổ hơn ở trong hiện tại này. Thì lúc đó mình chánh niệm, mình nhớ được những cái lời Phật dạy này, mình chánh niệm liên tục, thành ra lúc đó mình sẽ tu được, mình sẽ tu thật được. Còn nếu mà mình ngộ ngoài chợ đó, thật sự ra mình ngộ ngoài chợ mà nếu mà mình học được cái giáo pháp này, mình sẽ cũng sẽ tu được, nhưng mà 50-50 chưa chắc gì. Tại vì sao vậy? Vì phàm phu của chúng ta không phải lúc nào cũng chánh niệm đâu, phàm phu của chúng ta không phải lúc nào cũng nhớ đến kinh điển Đức Phật đâu. Có lúc qua chúng ta chỉ cần một cái sự kiện gì đó thôi, ví dụ như là gặp nguy hiểm về người thân của mình vân vân, thì lúc đó mình sẽ quên hết những cái lời của Đức Phật dạy, quên hết những cái sự chánh niệm. Thành ra lúc đó người ta tấn công mình là mình trả lời liền, hay mọi người ta nói mình một cái là mình trả lời liền. Thành ra quý vị thấy rằng đối với phàm phu của chúng ta, nó là do nhiều khi chúng ta có cái chánh niệm rồi trí tuệ chúng ta phát sinh, chúng ta nhớ được những cái lời của Đức Phật dạy. Thành ra nhiều khi người nào người ta chặt mình, mình vẫn im lặng, vẫn thản nhiên. Còn đối với những vị mà không còn tái sanh, những vị A-la-hán á, là tại sao các ngài vẫn thản nhiên, các ngài đã đoạn tận lậu hoặc rồi. Thì quý vị thấy rằng dù cho các ngài gặp cái gì đó, tâm của các ngài không có những cái u não sầu bi nó sanh lên ở trong tâm, nhưng mà thân của các ngài vẫn còn thọ những cái sự khổ. Thí dụ như là những cái mà bệnh về thân, ví dụ như là đau răng, đau miệng, đau bụng, kiết lỵ vân vân, hoặc là thời tiết nóng vân vân, các ngài vẫn cảm thọ được, các ngài vẫn biết cái thân mình nó đau nhất là do cái nguyên nhân này. Thành ra quý vị thấy rằng đối với một vị không còn tái sanh nữa là một cái bậc A-la-hán, các ngài chỉ còn một cái cảm thọ là thân thức thọ khổ, hay là thân thức thọ lạc, thân thức thọ khổ hoặc là thân thức thọ lạc. Rồi một cái điều thứ hai nữa là cái vấn đề này nữa, là quý vị thấy rằng là đối với chúng ta, đối với chúng sanh phàm phu thì sao quý vị? Ham sống sợ chết, ham sống sợ chết. Có những người, người ta nói với chúng tôi là người ta không có bao giờ mà người ta sợ cái chết. Thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng đó, có nhiều khi cái tâm của mình nghĩ như vậy thôi, nhưng mà thật sự ra đối với cái chết đó, mình rất là sợ quý vị. Đối với cái khi mà mình nằm ở trên giường bệnh một mình, quý vị biết rằng là có những cái lúc đó, chúng tôi nằm ở trong phòng đó, mình bị bệnh một mình nằm đó, mình đắp một cái mền hoặc là mình đắp một cái y, thì lúc đó mình có nhiều điều tự nhiên nó làm cho mình hoảng sợ. Không phải là mình sợ, hình như là nó đủ thứ điều đó, đủ thứ chuyện để cho mình sợ. Nhưng mà đối với những vị mà không còn tái sanh nữa, là có nghĩa là bậc A-la-hán, thì quý vị thấy rằng đối với cái chết của ngài cũng không sợ, mà đối với cái sự mà ham sống á, ngài cũng không ham sống. Quý vị thấy rằng ngài Sariputta, ngài giải thích ở trong ngài Nagasena, ngài giải thích một cái điều rất hay quý vị. Các vị thánh A-la-hán á, đối với cái sống và cái chết á, cái ngài coi bình thường, những cái như là mong cầu sống lâu các ngài cũng không có, mong cầu chết sớm ngài cũng không có, ngài khác như những cái, giống như là ngài khác như là những người mà những người công nhân mà chờ lãnh lương. Còn đối với các ngài, các vị A-la-hán thì các vị không có cái điều đó, các vị sống rất là thản nhiên, cái sự sống và cái chết đó thì khi nào mà nó chín mùi rồi, khi nào mà nó còn thời gian, còn tuổi thọ thì cái ngày sống để gì? Để gieo duyên cho những người có niềm tin. Rồi đến khi mà hết tuổi thọ thì các vị cũng an nhiên ra đi một cách bình thường, chứ các ngài cũng không có đối với giống như những chúng sanh phàm phu, cái ngày rất là bình thường. Đây là một cái điều đặc biệt của các vị thánh đã la hán. Còn đối với chúng sanh phàm phu của chúng ta thì thôi, đối với cái sự chia tay thì khóc, mà khóc lu bù, khóc một cách tức tưởi, đủ thứ chuyện hết. Rồi còn bình thường ở trong cái lúc sống thì lúc nào cũng vậy. Nghe ai nhắc đến cái sự chết là sợ, và luôn luôn lúc nào cũng mong sống sống lâu. Mà có cái điều gì nè, mong sống lâu nhưng mà không biết tu tập, không có lo tạo những cái phước. Tại vì những người mà muốn mà thí dụ như là cha của mẹ của mình được sống lâu thì mình phải tìm cái cách nào đó, mình hỏi cái cách nào để sống lâu, rồi hoặc là mình hướng dẫn cha mẹ mình vân vân, bằng cách này bằng cách kia để mà tạo những cái phước đó. Thì cái điều này là cái điều của những người mà có đạo đức hoặc là những người mà có sự hiểu biết thường thường tìm cái điều này. Còn những người mà không có hiểu biết thì sao quý vị? Cứ đi cái đình này, cái miếu nọ, cái chùa kia vân vân để cầu cho cha mẹ mình sống lâu. Nhưng mà cái điều đó thì cũng tốt, cũng tốt, nhưng mà nó không có hữu hiệu bằng khi mà mình tìm hiểu những cái nguyên nhân những mà phước có mấy người đó được sống lâu. Đối với chúng sanh phàm phu thì mong được sống lâu và sợ cái chết. Còn đối với bậc thánh A-la-hán thì các ngài sự sống và cái chết đó thì rất là bình thường, các ngài thản nhiên, các ngài không có lo gì về cái chuyện đó. Như cái trái cây khi nào nó chín rồi nó rụng cũng vậy. Đối với cái thân ngũ uẩn này, khi nào mà nó hết và tuổi thọ rồi tự động nó ra đi, các ngài không có mong chờ những cái điều đó. Kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi cũng cố gắng để trình bày thuyết giảng. Đến giờ đây thì thấy nó cũng vừa phải lẽ rồi, và chắc có lẽ con kính bạch chư tăng còn không có thảo luận được và con không có điều học được. Hôm nay con cố gắng nói lắm mà không có chịu nổi được rồi, nên giờ này con xin được kết thúc buổi giảng. Với cái phần phước này con xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và kính chia đều đến với cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, mong các vị hưởng được cái phước báo này, để luôn luôn có sự tinh tấn trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và chúng tôi cũng xin hồi hướng cái phước này đến ngoại tổ của chúng tôi vừa qua giảng, mong cho bà hưởng được cái phước này. Nhân dịp này con cũng xin thành kính tri ân đến chư tôn đức tăng ở rừng lớp Phật Pháp Bồ Tát Thâm Má, cùng với quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ đã phúc chúc hồi hướng phước và gỡ lời chia buồn đến đăng tang của ngoại tổ chúng tôi vừa rồi. Xin thành kính tri ân và cảm niệm công đức của các ngài và các vị, cũng hứa nguyện những công đức này đến các vị chư thiên trong 10 muôn chiều thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chung ngủ của chúng tôi bên ân nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này để tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia phước này đến tất cả chúng sanh trong bà giới vốn loài, và hãy thọ hạnh năm điều nhau cả thầy. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Dạ sa thú lành thai, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn thiền đức tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Hương và quý chư tôn thiền đức. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Đang từ bi điều hợp cho lớp học hôm nay. Dạ, chúng con không biết là sư có trước máy hay không. Chúng con kính thỉnh sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ. Dạ Nam Mô Bụt Thà. Dạ, con cũng chưa thấy tín hiệu của Thượng Tọa Phật Đăng. Dạ, con không biết là Thượng Tọa Tề Siêu có trước máy hay không. Chúng con kính thỉnh sư Thượng Tọa Tề Siêu. Dạ Nam Mô Bụt Thà. Dạ, dạ kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, Thượng Tọa Pháp Đăng đang bận. Sư nói là chờ sư chút xíu. Dạ, dạ chúng con kính cung thỉnh sám. Dạ, con thấy Thượng Tọa Tể Siêu đưa tay rồi, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tể Siêu. Dạ Nam Mô Bụt Thà. Dạ.
Kính bạch chư tăng, hôm nay Thượng Tọa Phật Đăng không có sử dụng lớp thấp mà lại sử dụng phôi. Sử dụng cái headphone cho nên không biết có thể điều hợp được hay không. Điều thứ hai nữa là hôm nay không biết có cái, những cái câu hỏi đã được soạn sẵn chưa, nếu đã có câu hỏi soạn sẵn thì ở đây vì đã được phật tích là vì giảng sư giảng bài cho hôm nay cho nên thỉnh là được phật tích nêu câu hỏi. Chỉ nếu có hội thôi, ở đây chúng tôi, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tân sẽ trả lời. Như vậy sẽ có thời gian để cho Đại Đức Pháp Tích nghỉ ngơi. Dạ, xin cảm ơn Đại Đức Pháp Tích. Hồi chiều thì chúng tôi nghe cô Tiến Hạnh báo cho biết là Thượng Tọa Nhất Đẳng có cho cái câu hỏi thảo luận hiện nay thì cũng vắng mặt, nhưng bây giờ mới biết là không có, nên con thỉnh Đại Đức Phật Thích nêu câu hỏi.
Dạ, con xin thỉnh Thượng Tọa Phật Đăng điều hợp đặt câu hỏi dùm. Dạ. tôi hay không? Dạ, quý vị có nghe được âm thanh? Dạ. À, bây giờ thì con sẽ y như lời của sư phụ đã vừa đưa ra. Con sẽ đặt câu hỏi để chư tôn đức tăng là sư phụ Thích Siêu và thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tâm sẽ thảo luận câu hỏi của chúng con. Vậy thì con xin đến sư phụ Thích Siêu quan hỷ thảo luận dùng câu đầu tiên. Dạ, ở trong cái câu hỏi đầu tiên này cũng liên quan tới cái phần của bài học á, hồi nãy con muốn nêu lên nhưng mà do cái bệnh viện của con là con không có nêu được, là con không có nêu được cái vấn đề đó. Bây giờ sẵn có sư phụ ở trong room đó thì con sẽ nêu lên luôn. Ở trong cái phần cuối có đề cập đến một cái đoạn á, là nói về cái bậc A La Hán thì không có còn mong đến cái sự sống sống lâu hoặc là chết sớm vân vân. Thì vậy thì con hỏi rằng đối với các cái vị thánh A La Hán đó, ở trong cái đời sống của các vị, cái chánh niệm và tỉnh giác mà ở trong cái đoạn cuối có nói về cái chánh niệm và tỉnh giác, thì những cái vị thánh A La Hán này có mong, ví dụ như phàm phu của chúng ta thì luôn luôn lúc nào cũng mong mình được có cái sự chánh niệm và tỉnh giác. Vậy thì đối với một vị thánh A La Hán thì các ngài không có mong cái sự chết, sự sống gì hết vân vân, nhưng mà các ngài có mong cái sự chánh niệm và tỉnh giác này hay không, hay là lúc nào cũng có sự chánh niệm và tỉnh giác? Con xin thỉnh sư phụ Từ Siêu quan hỷ thảo luận giùm con cái câu này. Nó cũng liên quan đến cái đoạn cuối lúc nãy con chưa có coi kỹ lại, nên bây giờ nhân dịp có sư phụ là con thỉnh sư phụ. Nam mô Bụt Thầy.
Bởi vì người ta đã hiểu được. Cũng như thế,
Kẻ phàm phu khi mà sống còn phóng dật, còn thất nghiệp, còn hay quên lãng, và người này có cái ý chí tu tập, người này mới ước mong rằng mình sẽ thuần thục cái chánh niệm, và vì đó cố gắng để giữ chánh niệm, phàm phu cố gắng để giữ chánh niệm, phàm phu tu tập đó. Và đối với A-la-hán, ngài đã thuần thục viên mãn việc nên làm, đã làm gánh nặng đè xuống, không còn gì phải làm nữa. Thì một vị thuần thục như vậy đương nhiên là vị đấy đang tốt cái chánh niệm tỉnh giác thì mong cái gì nữa. Hoặc là cái ví dụ khác là một người nghèo nghèo đi sáng ra không có tiền để mà mua thức ăn ăn sáng hay là để mà mua gạo nấu cơm ăn trưa, cho nên người này buổi sáng thức dậy mới khởi lên ước mong ngày hôm nay ta sẽ làm có tiền để mua cơm, mua thức ăn. Còn đối với một người nhà giàu, họ đã có tiền sẵn ở trong tủ mà, thì muốn ăn thì họ cứ lấy tiền để mà mua ăn, chứ họ không có mong rằng ngày hôm nay ta đi làm có tiền để mà mua thức ăn mà ăn. Cho nên chúng ta phải hiểu đối với A-la-hán, ngài có chánh niệm đã thuần thục thì ngài không có mong có chánh niệm. Còn trẻ phạm phu chúng ta chưa có chánh niệm thuần thục, cho nên chúng ta mong sao tu tập để có chánh niệm. Cho nên hai cái sự kiện đó nó khác nhau vậy. Chúng ta cần phải lưu ý điều này. Cái chánh niệm tỉnh giác của vị A-la-hán không phải bằng cái sự cố gắng mới có chánh niệm tỉnh giác, không phải bằng cái sự ước muốn mà có chánh niệm tỉnh giác, mà các ngài đã viên mãn. Trước đây các vị đã tu tập viên mãn, đã thuần thục, cho nên bây giờ vị đã sống với chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải là ước muốn. Chúng ta cần phải hiểu như thế. Và cung thỉnh để Đức Phật tỉnh trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thủ còn kính chuyện sư phụ tự siêu. Bây giờ thì sư phụ Thầy Siêu quan hỷ cái thời gian cũng còn rất là dài, nên con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con đặt thêm câu thảo luận với sư phụ nữa. Cái câu thảo luận số 2 ở đây con muốn hỏi rằng đối với một cái vị thánh A-la-hán, một cái bậc mà vô sanh, thì hai cái pháp là chánh niệm và trí tuệ, thì lúc nào các ngài cũng sử dụng hai cái chi phần này, có phải như vậy không? Vì rằng con thấy thì nếu mà nói về một bậc vô sanh rồi thì con thấy cái gì nó cũng toàn hảo hết, cái gì cũng hoàn hảo hết. Còn ngược lại thì đối với chúng sanh phàm phu thì có khi có chánh niệm nhưng mà không có trí tuệ, và ngược lại đúng không? Vậy thì ở đây thì con nghĩ rằng một cái vị thánh A-la-hán hoặc là một cái bậc vô sanh thì cái gì cũng hoàn hảo hết, cái gì cũng toàn hảo hết. Vậy thì trong những cái hành động, những cái sự sinh hoạt, hoặc là những cái, nói chung là tất cả những cái hành, sở hành của cái vị A-la-hán thì lúc nào cũng có chánh niệm và trí tuệ hết, có phải như vậy thì không? Con xin thỉnh sư phụ tự siêu.
kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Thì vị A La Hán luôn luôn có mặt cái niệm luôn luôn, bởi vì cái niệm tức là niệm tâm sở, nó thuộc về tâm sở tình hảo biến hành, tính niệm tạm quý vân vân. Do đó hễ mà tập duy tác, tức là tâm tố khi đi dài thực tác khởi lên khi nào thì lúc đó là có niệm được ấy. Còn đối với cảnh giác sambacchano hay sambacchanya, chi pháp của cảnh giác tức là tâm sở trí tuệ, ở đây trong tám tâm đại tố, tám tâm di tác thuộc giới hữu nhân của bậc A La Hán, trong tám tâm đó có bốn tâm là nhana, tâm thứ tám tức là tương đương trí, và bốn tâm nhana quyết thứ tám tức là ly trí hay là bất tương trí. Thì như vậy có người biết lúc ở vị A La Hán này sử dụng tâm ly trí, lúc đó thì không có trí tuệ, nhưng mà nói không có trí tuệ ở đây đó, chúng ta đừng có hiểu rằng là nếu vậy thì vị A La Hán cũng có lúc là mất cảnh giác. Không phải là mất cảnh giác, mà là lúc đó không cần thiết để dùng trí tuệ. Cho nên các ngài xài tâm lý trí. Chẳng hạn như là lúc mà ngài mặc y, ngài mang bát, hay là lúc đại tiện, tiểu tiện, những lúc đó các tâm tố bình khởi có thể là lý trí, bởi vì không có cần thiết phải dùng trí. Nhưng mà những lúc là cần thiết, ví dụ như lúc mà ngài đang đi kinh hành, hoặc là ngài đang tọa thiền, hoặc là ngài đang thuyết pháp cho người khác nghe, thì lúc bây giờ ngài sử dụng cái tâm di tác dụng trí, tương đương trí, hợp trí. Chúng ta có một cái ví dụ như thế này. Một người nhà nghèo, trong trước họ không có tiền, thì gọi là nghèo. Trong nhà không có tiền gọi là nghèo, trong trước có tiền gọi là nghèo. Nhưng mà đối với một người nhà giàu, không phải lúc nào trong trước của họ cũng có tiền hết. Những lúc mà họ đi tắt bộ ở ngoài đường, ở trong sân, đi dạo công viên, hoặc là lúc họ tập thể dục vào buổi sáng, những lúc đó họ không cần thiết phải mang tiền theo. Và những người nhà giàu khi mà họ đang tập thể dục, đang đi bật bộ cho thư giãn, cho thoải mái, lúc đó họ không có tiền trong túi, thì không, mặc dù không có tiền trong túi nhưng mà cũng không gọi đó là một người nghèo được. Chúng ta phải hiểu như thế. Đối với vị A La Hán luôn luôn có trách nhiệm và thuần thục trong tịnh thái độ tỉnh giác, nghĩa là lúc nào cần dùng trí thì trí tuệ của ngài sẵn sàng có mặt, còn những lúc mà không cần dùng, không cần phải dùng trí thì lúc đó ngài xài cái tâm lý trí. Cái trường hợp đó nó khác với một kẻ phàm phu vô phân, là họ không thuần thục tâm trí tuệ, họ không biết tỉnh giác là gì, và có đôi khi có những chuyện trong hệ trọng, có những chuyện hệ trọng mà họ cũng không có trí tuệ để họ ứng phó được. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta phải hiểu để trả lời cái câu hỏi của đại đức Phật Tính. Chúng ta đưa ra hai phần. Phần thứ nhất là chúng tôi khẳng định là vì tháng chánh niệm thì có thường xuyên luôn luôn có mặt ở trong cái tâm đại tốt kỳ đó, dầu cho tâm sau quan gác hậu kiếp hay là tâm cuối cùng của kỳ đó cũng hợp lý, cũng có cái niệm, cũng có cái niệm, cũng có niệm trong đó. Nhưng mà đối với tỉnh giác, tức là tâm tương trí, có lúc thì ngày sử dụng, có lúc ngày không sử dụng. Cái đó là phần thứ hai chúng tôi giải thích. Và trong cái chuyện cái ví dụ về cái người nhà giàu với người nhà nghèo, có tiền hay không có tiền, thì chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của đại đức Quốc Kính là như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. Còn kính truyền đến sư phụ Tịnh Siêu đã thảo luận câu vừa rồi, phải nói rằng là hai câu thảo luận vừa rồi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, tiếp theo xin được tỉnh Thượng Tọa Phật Đăng. Không biết là Thượng Tọa Phật Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh này của chúng tôi hay không vậy? Dạ, cảm ơn Ngọc Sinh. Dạ, cảm ơn quý vị. Một lần nữa, cho chúng con được hỏi Thượng Tọa Phật Đăng có nghe được âm thanh của con hay không? Vậy thì... Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của Thượng Tọa Phật Đăng rồi. Câu thảo luận tiếp theo thì con muốn thỉnh Thượng Tọa Phật Đăng giải thích tại sao đối với vị A-la-hán, những cái hành động của các ngài, như là ví dụ như các ngài thuyết pháp giảng dạy, hoặc các ngài làm một cái chuyện gì đó, sao nó không có để lại hậu quả? Tại sao mà nó không để lại hậu quả? Còn nhưng mà ngược lại, đối với những cái chúng sanh phàm phu, đối với những cái chúng sanh bình thường phàm phu á, thì làm cái gì cũng để lại hậu quả hết. Nhưng mà đối với các vị A-la-hán là tại sao các ngài có những cái hành động cũng bình thường như vậy thôi, nhưng mà không có để lại hậu quả, cũng như là không có cho cái kết quả? Con xin thỉnh đại đức Phật Thượng Tọa Phật Đăng. Nam mô Bổn Thầy.
Alo, cái gì nghe chưa? Nghe Tổ Phật Đăng kính hành lễ Đức Tăng Bảo, kính hành lễ Đạo Thị Siêu, Đạo Tăng, Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào lời cô Thượng Nữ, kính chào Phật Tử. Ở trong cái câu hỏi về Đức Phật Tính thì chúng ta phải suy xét hai điểm. Điểm thứ nhất đó là chúng ta nói về cái vị không còn cái phiền não, vì chúng ta biết rằng cái phiền não luân hồi nó mới đưa đến nghiệp luân hồi và đưa đến cái quả luân hồi. Các vị A-la-hán là không có phiền não, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các ngài là cái bậc đại bi, và các ngài vì cái lòng thương cho đời, vì hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại, các ngài là cái bậc Đắc Kỳ Đa Na, là cái bậc cúng dường của chư thiên và nhân loại. Nên chính vì như vậy nên các ngài là bậc A-la-hán rồi thì các ngài cũng phải làm việc của các cái bậc thánh. Nên chúng ta thấy đối với Đức Phật, cái ngài có năm cái thực sự, suốt cả cuộc đời 45 năm ngày hoằng pháp thì ngài đều có năm cái thực sự, như là ngày quá chúng sanh cái duyên, rồi ngày đắc y đi bát buổi sáng, rồi buổi chiều thuyết pháp cho Phật tử, tối giáo giới chư tăng, canh một Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên, canh hai Đức Phật thuyết pháp phạm thiên, canh ba Đức Phật chỉ tịnh, canh tư Đức Phật ngồi thiền, ngày Đức Phật ngày quán chúng sanh để ngày độ. Như vậy cái Phật sự này do cái tâm đại bi của ngài, và do có những khí chuẩn trí ở vô chướng ngại trí, đại bi định trí, hay là những cái phát nguyện ở trong tâm, phát nguyện ra lời và đọc được thọ ký, hay là độ mình, độ người, độ chúng sanh. Vì những cái hạnh nguyện như vậy nên khi các ngài thành tựu Phật quả rồi thì các ngài thương tưởng đời và các ngài tế độ chúng sanh. Vì có như vậy nên chúng ta mới suy, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật suốt 45 năm ngày hoằng pháp, ngày để lại 47 hoặc là 49 quyển Tam Tạng Kinh Điển, so với cái công trình của các cái tôn giáo khác thì Đức Phật là vị đạo sư để lại kinh tạng, là một cái bộ kinh tạng Tam Tạng đầy đủ nhất, phần giới định tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà Đức Phật ngày, chúng ta cứ nghĩ rằng mình thành cái bậc giác ngộ rồi thì mình khỏe, mình không có làm gì nữa, nhưng thật sự nó không phải vậy. Cũng như chúng ta thấy đối với chư thánh đó, mà gìn giữ cái Tam Tạng Phật ngôn đó, có nghĩa là các ngày đầu, cái thổ đầu tiên Đức Phật thuyết pháp và chư tăng nhớ từ lời trong tâm, và các vị A La Hán do không còn gửi vô minh và lậu hoặc, nên khi Đức Phật ngày thuyết giảng thì các cái vị này đã am tường hết những cái lời giảng Đức Phật. Nhiều khi mình nói là tôn giả Ananda nói lại, nhưng mà thật sự tôn giả Ananda cũng nghe những cái bài pháp từ các cái vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật, và Đức Phật ngày thuyết pháp thì tôn giả Ananda cũng nghe, như là 80,000 pháp là nghe từ Đức Phật, còn 4,000 pháp, 2,000 pháp đó nghe từ các cái vị kinh văn. Ví dụ chúng ta thấy rằng những cái bài kinh như là cái bài kinh Chánh Chi Kiến do ngài Sariputta ngày thuyết, hoặc là những cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả Tha Chiên Viên, những cái vị đó nói lại, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày ấn ký cho những cái bài kinh đó, và những bài kinh đó cũng giống như Đức Phật thuyết vậy đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với các vị đó nhớ thuộc lòng Tam Tạng và dạy lại cái thế hệ mai hậu, và cho đến khi mà A-la-hán còn ít đó thì các ngài quyết định là viết ra lá bối và viết Tam Tạng Phật ngôn, đó là cũng là các vị A-la-hán làm cái việc đó. Nên chúng ta thấy, chúng ta nhìn vào các ngài làm gì cái duy trì cho đời, nên chúng ta thấy Đức Phật ngày độ những người đã được độ, những người làm duyên độ thì Đức Phật cũng đã làm duyên để độ, đó là những cái vị mà đắc đạo quả là Đức Phật ngày độ, những người làm duyên để sao để cho các đệ tử của ngài tế độ sau này thì ngài cũng đã làm hết rồi. Nên chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là một cái vị đạo sư tối thượng, nên khi mà ngài không phải là ngài còn luân hồi, nhưng mà vì ngài làm với cái hạnh nguyện mà ngài nguyện độ mình, độ đời, độ quyến thuộc, nên là cái kinh điển được cái lời, cái sự giác ngộ của ngài, những cái lời dạy của một giác ngộ thì ngài để lại cho đời. Như vậy thì và cũng để làm cho chúng ta thấy rằng không có một cái ai đó mà làm cho chúng ta trở thành cao thượng như Đức Phật. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật nói bố thí cho một người, một con chó, người ta tới nhà mình nó được 100 lần phước, bố thí cho một người hiền được 1,000 lần phước, bố thí cho một người giữ giới 100,000 lần phước, bố thí cho một vị sa di, một vị tỳ khưu, vị đắc thiền, vị đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, đến vị A-la-hán chánh đẳng giác. Thì chúng ta thấy rằng từ một cái người không biết Phật pháp là người ác, và Đức Phật ngày độ cho trở thành bậc A-la-hán, là những cái bậc mà mình cúng dường được nhiều phước, nên chúng ta không có thấy có ai mà có cái tâm đại bi như Đức Phật. Và ngài cũng như ngày độ những người nam nữ cư sĩ là những người có giới trong sạch, để cho con cái của mình nó cúng dường phụng dưỡng cho mình, nó cũng có nhiều phước. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là cái bậc đại trí tuệ, và Ngài thấy như vậy, Ngài thấy được cái lợi ích cho chúng sanh, nên Ngài đã thuyết giảng về những cái học giới cho những người chấp nhận cái đời sống để thọ trì những cái học giới này, trở thành những cái ruộng phước điền tối thượng cho đời. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Ngài không có luân hồi, nhưng mà Ngài làm duyên để độ những người trong vòng luân hồi vì cái tâm đại bi của Ngài. Như vậy thì chúng ta thấy rằng vì Ngài hết luân hồi rồi, có nghĩa là chúng ta thấy chúng ta còn phiền não, và Ngài cũng biết được Ngài từ trong cái phiền não luân hồi rồi tạo cái nghiệp luân hồi và cái quả luân hồi, bây giờ Ngài hết rồi, nhưng mà Ngài vẫn thương đời, nên Ngài thuyết lại cái phương pháp để làm cho thoát ly luân hồi, làm duyên để thoát ly luân hồi của chúng sanh. Đó là cái tâm đại bi vô lượng của Đức Phật cũng như các bậc thánh. Nói như vậy để mình biết rằng Ngài cũng là một cái đối tượng cúng dường mà chúng sanh có phước rất là nhiều. Nên quý vị thấy Đức Phật này là cái ruộng phước điền, ai đó cúng dường cho Đức Phật thì có thể hàng trăm ngàn, hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp và nhiều trăm ngàn kiếp có thể không có rơi vào đọa xứ. Và chúng ta thấy điển hình như là bà Dư Du Đà La, hoặc là bằng hậu Khê Ma, hoặc là những cái vị mà một trong bảy cái người phụ nữ mà Đức Phật này tuyên bố rằng do cúng dường cho một Đức Phật trong quá khứ là một người anh của mình, nên cả bảy người phụ nữ này suốt 100.000 kiếp như vậy chưa có biết rơi vào khổ cảnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đó là Ngài là cái ruộng phước điền, và Ngài dạy cho đời, rồi Ngài cũng là cái ruộng phước điền để cho mọi người cúng dường, là những cái bậc có giới hạnh, là những bậc có chánh kiến, là những cái bậc có cái tâm đại bi vô lượng trong đời. Chính vì điểm này nên khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì Đức Phật là một cái người hết luân hồi rồi, nên Ngài trở thành cái hành động của Ngài đó là cái hành động sáng suốt và đem được lợi ích cho tất cả chúng sanh. Còn phàm phu chúng ta còn luân hồi và nghe lời của Đức Phật, nên chúng ta làm những cái thiện nghiệp công đức đối với các bậc thánh, chúng ta làm những cái việc mà đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát, đó là thực hành cái lời dạy của Đức Phật và tôn kính. Khi mà chúng ta suy nghĩ rằng Ngài còn sống thì Ngài thọ dụng cái vật thực để duy trì cái thân này, nhưng mà Ngài đã làm cái ruộng phước điền cho thế hệ mai sau đến vô cùng tận. Lúc nào Phật pháp biến thì thôi, Phật pháp còn là ở trong cái đời sống chánh tri kiến chúng ta để trở thành những người có giới, có định, có tuệ. Đó là chúng ta hiểu như vậy. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật là bậc thoát ly luân hồi và Ngài dẫn đạo để thoát ly luân hồi. Nên chính vì Ngài dạy những điều đó, mình thấy rằng các Ngài là để lại cho đời rất là nhiều. Nhưng mà Ngài là thành tựu từ trong thế gian này, và Ngài thấy được cái thế gian luân hồi, cái khổ lụy của chúng sanh trong cái tu hành. Bây giờ Ngài giác ngộ thành Phật rồi, Ngài không có luân hồi nữa, nhưng mà Ngài cũng muốn cho chúng sanh giác ngộ thành Phật, nên Ngài dạy cái phương pháp như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là một cái bậc mà hết phiền não luân hồi, và cái hành động không còn nghiệp luân hồi nữa, nên cái quả luân hồi không có, nên Ngài không có luân hồi. Còn đối với chúng ta là người có luân hồi, nên chúng ta có chánh kiến, chúng ta thấy rằng Đức Phật một cái bậc đại trí tuệ ra đời này, và Ngài cũng nói rằng cái sự luân hồi tu tập và tạo phước nên Ngài được cái bậc đại trí tuệ này. Ngài cũng nói và chứng minh cho cái chuyện mà thực hiện cái thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh và ý thiện hạnh để chấm dứt luân hồi. Đây là một cái điểm mà chúng ta phải suy nghĩ đối với Đức Phật, đối với cái hạnh đời và đối với cái lời dạy của Ngài đối với chúng sanh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng kẻ phàm phu đó thì mình giống như mình còn luân hồi, thì mình cố gắng bảo vệ những cái chánh pháp của Đức Phật. Đó là cũng giống như mình lo xa không khổ gần vậy đó. Mình lo xa như vậy thì kiếp luân hồi mình gặp lại Phật pháp, mình gặp lại những người tu hành. Còn nếu mà mình không có biết lo như vậy đó, thì luân hồi mình sanh trở lại đó, do cái tâm lơ là của mình sẽ sanh qua những cái loại, những cái tôn giáo tà giáo hoặc là những cái dị giáo mà không kiếm được Phật giáo. Nên chúng ta thấy trên đời này rất là nhiều cái nước mà không có Phật giáo, những cái tà giáo, những cái dị giáo, một số ít là có Phật giáo, nhưng mà có số ít trong cái nước Phật giáo mà họ đi theo Đức Phật nữa. Chúng ta thấy rằng chỉ có những người họ suy nghĩ cao thượng, họ mới thấy Đức Phật là cao thượng. Đức Phật là giác ngộ, đi dạy cho mình giác ngộ, nên Ngài dạy cái phương pháp đó để mình dân nhân hưởng quả. Còn Ngài đã thành tựu cái quả lành vô thượng rồi, nên Ngài không có luân hồi nữa. Thì ở trong cái câu hỏi của Đức Pháp Tính đó, thì chúng tôi xin trả lời là các hành động của vị A-la-hán thì Ngài không còn cái hành động mà do cái phiền não nữa, nên Ngài đã hết phiền não, Ngài không có luân hồi. Còn chúng ta là những người có luân hồi vì chúng ta có chánh kiến, để chúng ta nhìn thấy cái hậu quả của mình làm tốt làm xấu, hưởng quả tốt quả xấu, và cái kết quả cuối cùng của cái đời sống của chúng ta là giác ngộ giải thoát để thành Phật. Đó là cái mục tiêu cuối cùng của những người tu Phật. Thì chúng tôi xin trả lời cái câu này, chúng tôi xin gửi đến các Phật tử.
Dạ, sa thú, sa thú. Con nói sự thành kính tri ân đến Thượng Tọa Phật Đăng đã thảo luận câu hỏi. Giờ đây thì con xin được tiếp theo với sư phụ Tề Siêu. Con tỉnh sư phụ Tề Siêu quay trở lại. Không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không? Con không có nhà cho con được hỏi sư phụ Tề Siêu có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của sư phụ rồi. Con xin đưa ra một cái câu thảo luận này. Thật sự thì cái câu thảo luận này nó cũng sát với cái đề tài ngày hôm nay, nhưng mà nó cũng làm cái điều cho những người Phật tử thường hay có sự thắc mắc, thường hay có sự tranh luận. Vì rằng nếu mà nói như ở trong cái bài kinh nói về cúng dường, cái sự cúng dường, thì Đức Phật dạy là đối với một người mà bố thí mà cho cái lòng bàn xanh ăn, một lần bố thí như vậy thì được hưởng 100 kiếp, được hưởng 100 kiếp. Thì có một số người người ta nói rằng là không phải hưởng 100 kiếp như vậy, có nghĩa là cái người đó khi mà người ta được cái quả đó, người ta sanh lên ở cái một cái đời sống nào đó, rồi người ta tiếp tục người ta bố thí nữa, hoặc là người ta tạo một cái việc phước nữa, thì nó mới làm cái điều kiện để cho nó trổ hết kiếp này đến kiếp kia cho đến là 100 kiếp. Vậy thì ở đây câu hỏi con muốn hỏi rằng là một cái việc làm phước như vậy đó, thì nó trổ cho mình đúng 100 kiếp như vậy, hay là mình được cái quả nó trổ trong cái kiếp thứ nhất rồi, mình phải tiếp tục mình gieo nữa, mình gieo nữa thì nó mới trổ trong kiếp thứ hai nữa, có phải là như vậy hay không, hay là một cái hành động của mình làm được như vậy thì nó sẽ trổ đúng 100 kiếp. Thật sự ra nó thì cái câu này con cũng nghe nhiều người ta thắc mắc, nhưng mà không có dịp đưa ra. Hôm nay thấy cái thời gian ở Zoom cũng dài, thành ra con đưa cái câu thảo luận này ra. Con mong Thượng Tọa Tề Siêu quan hỷ thảo luận giùm. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Thầy. Lẽ ra cái câu hỏi kế tiếp sau Thượng Tọa Phật Đăng để cho Phật Tích nên tỉnh Thượng Tọa Phật Tân một câu xin nhiệm vọng cho hết các vị hành phi rồi sau đó hãy còn dư thời gian mà hỏi chúng tôi. Một mình chúng tôi thì trả lời nhiều, trong khi đó các vị hành phi bỏ công vào rừng. Ồ, sao chúng tôi thấy còn online mà anh được hết tin đây, Đức Pháp Tân mới vừa vào trong rừng đó, để có trong rừng đó mà không biết bên đây Đức Pháp Tân có nghe được chúng tôi nói không ạ? Xin hỏi đây Đức Pháp Tân thường đó Tân có nghe chúng tôi nói không? Thời gian quý vị nhé, chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của đại đức Phật Thích. Thực ra thì ở đây thì tâm mắt biết đạt vô di tiêu hiệu quả không khả tiêu mình. Hiệu quả không có thể lường trước được, không thể cân đo đong đếm được, hay không có thể tính số được. Một người có bố thí, dẫu bố thí là làm tranh cũng khó có thể nói được là người đó hưởng được bao nhiêu kiếp hậu quả, không hưởng quả bao nhiêu kiếp, khó có thể nói được. Bởi vì cái sự bố thí tùy có người, họ bố thí cho cái lời làm tranh, chẳng hạn như họ nuôi ở trong nhà, họ nuôi con chó, nuôi con mèo, họ nuôi con heo, con trâu, con bò, con vân, họ bố thí vật thực cho những con thú để ăn. Nó nhằm hai cái mục đích. Một là vì họ thích nuôi, nuôi phải cho ăn, không ăn, không cho ăn là chết, thì vậy không còn cái thú vui nữa, cho nên họ cho vì họ muốn cho nó sống để họ lấy đó làm cái thú vui. Có trường hợp đó, là nuôi họ để cho nó tốt lớn rồi họ giết làm thịt ăn hoặc là bán, thì như vậy không gọi là cái sự bố thí mà có phước được. Chúng ta thấy nó khác nhau. Một người họ thấy một con vật, họ tội nghiệp, họ cho ăn, thì cái đó gọi là bố thí. Một chúng sanh là thuộc Bồ Tát, khi dù cho là làm sanh, nhưng mà khi thấy nó đói, nó thiếu vật thực, động lực bi mẫn, có tâm từ tâm bi và những Bồ Tát bố thí. Người mà bố thí cho đời là sanh, nhưng mà trong sự bố thí đó họ vẫn có ước muốn là quả gì thôi, mong rằng cái sự bố thí này là đời sau họ không có, không có bị khổ, không có bị đói, thì cái quả nó sẽ khác. Còn những người bố thí như Đức Bồ Tát chẳng hạn, ngài bố thí dù cho là sanh, ngài không có nhắc đến cái quả dị thục, được sanh bổ trợ như con người, được tài sản, mà ngài chỉ muốn trang nghiêm tâm tình thành tâm, thì cái quả nó khác. Chúng ta phân tích nhiều khía cạnh như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy ở đây không thể có cái sự ước lượng được rằng là bố thí cái lò canh 100 kiếp không bị đối khác. Ở đây trong cái bài kinh Như Lâm, Như Lâm Ảnh Phật Tát, cái kinh so sánh phước của Đức Phật, cái bài kinh so sánh phước của Đức Phật này có so sánh một trăm lần bố thí cho lò làm xanh không bằng bố thí một lần cho lời người, một trăm lần bố thí cho lời người mà người bất thiện không bằng một lần bố thí cho cái người hiền thiện, một trăm lần bố thí cho người hiền thiện không bằng một lần bố thí cho người, cho cái vị đó, thì cái vị tu được rồi, tu đạt hàng ấy hàng ấy hàng bao nhiêu, cứ so sánh lên một cứ trăm lần trăm lần tập trăm lần như vậy. Ở đây chúng ta không có, chúng ta không thể ước lượng là 100 kiếp không bị đối khác. Cũng như có người mà nói rằng là những người cha mẹ mà cho con đi xuất gia là người cha mẹ ấy 500 kiếp không bị đọa địa ngục, chưa chắc thưa quý vị, chưa chắc làm sao không bị đọa được. Trong khi đó đức vua Ashoka của Ai Cập đã khuyến khích cho hai đứa con của mình là hoàng tử Mandha và công chúa Sakyamuni đi xuất gia trong Phật pháp, đều là hai vị A-la-hán. A-la-hán thì không thì cũng nên. Vậy mà đức vua Ashoka trong giờ phút lâm chung vì khởi lên cái tâm sân hận với vị vương đại thần mà phải sanh lầm đọa sanh là cái loại rắn loại bằng sanh. Cho nên ở đây chúng ta khó mà nói được, khó mà ước lượng được. Ở đây trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Chánh này thì chúng tôi xin thưa rằng là cái vấn đề mà bố thí lấy lời bằng sanh một lần mà hưởng được 100 kiếp rồi, thì cái đó chúng tôi chưa có đọc thấy ở trong kinh điển. Chúng tôi chỉ thấy đức Phật này so sánh 100 lần bố thí vậy, không bằng một lần bố thí cho cái bậc cho những cái chúng sanh cao hơn vân vân, chỉ thấy sự so sánh thôi. Còn nếu mà nói về đối với kiếp so sánh về cái số kiếp mà hưởng quả thì chúng tôi nghĩ rằng là đức Phật bậc A La Hán chất cảm giác của ngài cũng sẽ không thiết như vậy, mà cũng sẽ không thiết như vậy là bởi vì ngài có đắc được sanh tử minh, cái trí tuệ của ngài, cái thần thông của ngài, ngài thấy rõ cái luật hiệu quả như thế nào của chúng sanh, cho nên ngài cũng có thể khẳng định được gì đâu, ngài không có khẳng định như vậy. Với lại chúng ta nhớ một điều, trong những điều bất khả tư nghị đã đức Phật này thiết, đã đức Phật này có thiết rằng tâm mắt vi ba của tình yêu nghiệp quả bất khả tư nghị, tức là không thể suy xét, không thể suy xét cái tình độ được, thì làm sao ở đây mà lại có thể là ngài khẳng định bố thí cho đời bằng sanh được hưởng 100 kiếp. Ở đây thưa quý vị, cái đó chúng ta cần phải so sánh với cái đối chiếu với luật rồi chúng ta mới nên thọ trì về này. Chỉ có những điều mà đức Phật này tuyên bố, ví dụ như này các vị kheo, nước rửa chén ở trong thao khi mà đổ lên trên đất với cặn bã và thịt còn sót lại trong thao nước đó, người này có tác ý nghĩ rằng mong nhờ với vật cặn bã và thịt này cho chúng sanh loài hữu tình cung cùng ở trên chỗ đó được ăn được sống. Chỉ có tác ý gì vẫn có phước vô hồ là sự bố thí. Thì bằng nhiều cách thì Đức Thế Tôn này đã tuyên bố như vậy thôi ở trong các điều kinh. Thì ở đây quý vị, chúng tôi không có khẳng định rằng là 100 kiếp của 100 kiếp đâu. Còn khi đã nói như vậy rồi đó, thì cái câu hỏi mà như vậy một lần bố thí tổng như 100 hay là 100 kiếp hay là Cái thứ nhất là phước, cái thứ hai, cái thứ hai nữa. Thì ở đây quý vị đã nói như vậy thì chúng ta không bàn vấn đề này, không bàn được vấn đề này đâu. Với lại nếu có bàn thì chúng ta sẽ đi vào một cái lối khác, một cái lối khác. Đã bố thí cho lò làm xanh, một lần bố thí được 100 chiếc. Rồi nếu chiếc xa là bố thí nữa thì phải tiếp tục hưởng 100 chiếc nữa. Nếu cái đồng chất với nhau như vậy thì chứ không phải là làm hồi. Chiếc sau, chiếc thứ hai mình cũng bố thí để mình làm hồi cho cái quả gì thuộc của chiếc thứ nhất nó trổ ra. Rồi nếu mà làm hồi cái đổ xanh như vậy đó, mà nếu mà chúng ta không có, không có chiếc nào đó, không có bắt nhiệt là cứ bố thí như vậy, té ra là cái sự bố thí ở cái chiếc, ở cái chiếc trước đó, nó không có chỗ sanh được trăm chiếc rồi. Cho nên chúng ta sẽ bị rối nhiều lắm quý vị. Cái sự thuyết giảng Phật A La Hán chánh đẳng giác là không bao giờ có cái sự mâu thuẫn đồng đầu đồng giữa đồng cuối. Nếu mà chúng ta chỉ nghe người này nói về được nó khác nghe tháng qua mà chúng ta thọ trì như vậy thì chúng ta sẽ bị đốn. Cho nên ở đây chúng tôi có hai đề nghị thôi, chúng tôi có hai đề nghị, hai lời khuyên. Cái thứ nhất là chúng ta chỉ nên biết rằng bố thí hễ có tâm xả tài, biết là muốn sẻ thì đều có phước báo, đều có phước báo. Chúng ta chỉ nên hỏi chuyện nữa. Thứ hai, cái lời tiên thứ hai là chúng tôi muốn nhắc các Phật tử chúng ta rằng là cái việc bố thí nó tùy theo cái đẳng lượng tâm, tâm nó bố thí như thế nào mà quả mạnh hay yếu, nặng hay nhẹ. Do đó chúng ta không thể khẳng định được một lần bố thí như vậy là bao nhiêu kiếp không bị đối, không bị đối cả. Chúng ta phải khẳng định đó là hai điều mà chúng tôi muốn nhắc để các Phật tử chúng ta lưu ý và chúng ta thực hành như vậy. Nên một cái thời gian
dạ sa thú con kính ra tri ân đến sư phụ Tế Siêu đã thảo luận chúng con câu vừa rồi. Bây giờ tiếp theo thì con xin thỉnh thượng tọa Phật Đăng. Dạ con thỉnh được tọa Phật Đăng quan hệ thảo luận giùm chúng con một câu nữa. Không biết thượng tọa có nghe được âm thanh của con hay không. Ở trong cái câu thảo luận này đó thì con xin thỉnh thượng tọa Phật Đăng thảo luận giùm đối với một cái bậc A La Hán, một cái bậc vô sanh đó, thì các ngài không có bao giờ mà tự xưng mình là một bậc A La Hán hoặc là một cái bậc vô sanh. Vậy thì nếu mà một cái chúng sanh phàm phu á có cái cơ hội nào mà nhận biết được là cái vị đó là A La Hán hay không? Ở đây thì hoặc là một cái người mà khi mà người ta nghe người nào tự xưng như vậy thì có thể nào người ta phân biệt được là đúng là bậc A La Hán hay là không phải là bậc A La Hán, hoặc là đúng là bậc vô sanh hay là không phải bậc vô sanh hay không?
Ý ở đây thì con muốn tỉnh từ tòa Phật Đăng Quan Hỷ chia sẻ về cái sự nhận định của một người Phật tử, cái nhận định của một người Phật tử biết là một cái vị đó như thế nào, như thế nào. Con xin tỉnh từ tòa Phật Đăng.
Alo. Cái điều mà của Đức Phật Tính hỏi đó thì chúng ta thấy nó có hai điều. Khi mà Đức Phật Ngài thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Ngài cũng tự nhận mình là bậc Ngu Dương, rống lên tiếng rống sư tử. Hay là quý vị thấy rằng ngày đầu tiên ngày gặp vua sĩ Upaka đó thì ngài cũng nói ngài là không có ai là thầy hết á, ngài là cái vị mà đạo sư. Mà chúng tôi cũng còn nhớ rất là nhiều đoạn Đức Phật ngài khẳng định ngài là vị chánh đẳng chánh giác. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó là ngài có cái đức tỳ khưu pháp tân ở trong 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 trung, nhưng mà có lẽ là Đức Phật Tính không nhìn thấy trong cái ban của mình thôi, chứ còn chư tăng thì họ nhìn thấy, Phật tử họ cũng nhìn thấy. Thì đối với các cái bậc thinh băng giác á, thì chúng ta thấy như là chúng ta ít thấy các ngài tự mình tuyên bố mình là vị A La Hán, ít thấy. Nhưng mà vị chánh đẳng giác thì chúng ta thấy, chúng ta nhớ rất là nhiều đoạn trong bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống, chúng ta cũng thấy ngài nói lên ngài là vị chánh đẳng chánh giác, rống lên tiếng rống sư tử. Thì thành ra chúng ta thấy rằng không phải là bởi vì cái vị mà Đức Phật này còn nói thêm một lần ở dưới Đức Vua Milan Đà, Đức Vua Bacchanidi, hay là Đức Vua Đức Vua Bacchanidi, ngày lúc mà Đức Vua Bacchanidi mà quỳ lại những cái vị ngoại đạo mà nói những vị đó là bậc thánh, Đức Phật này nói là đối với người cư sĩ thì khó biết ai là bậc thánh, chỉ trừ khi nào mà sống chung với tác ý nhiều lần mới biết được đó là bậc thánh. Thì cái điều này Đức Phật ngài có nói với Đức Vua Bacchanidi nhân cái dịp mà những cái vua sĩ ngoại đạo mà do Đức Vua nuôi là thánh tử đó. Thì chúng ta thấy có đoạn Đức Phật ngài nói vấn đề này. Thì phải nói đó, đến một cái người Phật tử đó, thì một cái vị chánh đẳng chánh giác đó, là ngài tuyên bố ngài là vị chánh đẳng chánh giác. Nên đó, là bốn cái vô sở quý và 10 cái Như Lai lực đó, thì ngài tuyên bố lên vấn đề này. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là một cái bậc mà ngài, khi mà ngài biết được cái điều gì để khi mà ngài nói lên, người ta có một cái lòng tỉnh tính người ngài nói lên, và ngài cũng có nói đệ tử của Đức Phật là những cái bậc mà gọi là tu hành theo cái phạm hạnh. Điều này Đức Phật ngài nói lên, nên những người mà cư sĩ khi mà họ có lòng tin đối với tăng bảo là vì Đức Phật ngài nói và ngài chứng minh lên cái hàng tăng bảo đó có chứng đắc những cái tình thánh đạo thánh quả và đoạn trừ những cái phiền não, do bản thân của ngài là vị chánh đẳng chánh giác và ngài xác chứng rằng những vị đó là những vị A La Hán, những vị đá cúng dường. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật ngài còn ở đời thì ngài xác minh cho những cái vị nào là A La Hán. Còn đối với người cư sĩ đó mà mình phải sống chung với vị đó, mình phải đặt ý nhiều lần thì mình mới biết rằng vị đó là vị A La Hán hay là vị đó có lục thông tam minh. Bởi vì nhiều khi quý vị nghe cái câu chuyện của Mã Lao Bà, Mã Đề Thôn đó, mà cái vị tỳ khưu này khi mà biết được bà này có tham thông đó, vị nữ nghĩ rằng nếu mà mình ở đây mình suy nghĩ bậy vậy đó thì bà này sẽ bắt mình, cũng như kẻ bắt kẻ trộm vậy đó, công bố trước mọi người, nên cái bị sợ và bỏ bỏ cái mã đề thôn, không có gần cái mã lao bà này. Nhưng mà vị này đâu có biết rằng Đức Phật này cũng có cái tha tâm thông, người cũng vẫn biết được tâm. Nhưng mà đối với Đức Phật thì chúng ta thấy có những cái điểm rất là đặc biệt. Ví dụ chư tăng mà khởi lên cái phiền não trong ban đêm đó, thì ngài Chư Tôn giả Ananda là triệu tập tất cả chư vị khu trong đó có thánh phàm lên hết để nghe ngài giáo giới. Và ngài giáo giới đó là một cái thời pháp để lưu lại cho đời. Đây là một cái điểm mà chúng ta thấy nó cũng rất là đặc biệt. Nên nhiều khi có những cái vị mà sống gần Đức Phật nhưng mà không có biết Đức Phật ngài có những cái loại thần thông này, hoặc là Đức Phật ngài nói lên nhưng mà những vị này không có tác ý đến, không có tác ý đến và không có nhớ tưởng những cái điều Đức Phật nói, cũng có những trường hợp như vậy. Chúng ta thấy điển hình như là xuống nát cá ná vậy đó. Đức Phật ngài nói rất nhiều lần, ngài dùng rất là nhiều lần thần thông mà xuống nát cá ná đó là cũng vẫn không có tác ý đến điều đó. Thì chúng ta thấy như vậy, thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, là một cái vị chánh đẳng giác, ngài nói lên ngài là chánh đẳng giác. Và ngài nói lên như vậy, nếu mà người phàm phu nào mà tin tưởng ngài là vị A La Hán, là người có minh có hạnh đầy đủ đó, thì người này khởi lòng tin và bỏ bớt thời gian để tìm hiểu và để lắng lòng để nghe những cái lời dạy tu tập, suy xét cái lời dạy đó. Nhưng mà nếu mà ngài không có nói lên như vậy đó, thì có nhiều khi mình phải đi tìm, còn ngài nói lên á, ngài tự xưng như vậy là ngài nói lên cái chánh pháp của một cái vị đắc đạo quả, thì chúng ta thấy rằng đây là cái điểm mà rất là rõ ràng. Cũng như bây giờ mình nói rằng mình có vàng mà mình đem ra mình đưa ra làm bằng chứng đàng hoàng vậy đó, nó cũng giống như vậy. Nên ngài có những lúc mà ngài nói ngài là vị A La Hán chánh đẳng chánh giác đó, ngài không có ai là thầy, thì ngài nói lên những điều này để xác minh rằng ngài là một cái vị tự mình chứng ngộ, không thầy chỉ dạy. Còn đối với những cái vị A La Hán tinh văn á, thì mình không thấy cái điểm này nhiều. Vì những vị A La Hán tinh văn á, thì các ngài là những vị tinh văn, cái nghĩa là cái Phật trí chánh đẳng chánh giác là do Đức Phật chánh đẳng chánh giác, nên cái điểm này nó cũng là một cái điểm mà chúng ta thấy đối với các vị tinh văn thì các ngài ít có nói lên mình là vị A La Hán tinh văn hay là mình vị Phật tinh văn. Các ngài mình thấy ít trong kinh đấy, ít có mà vị chánh đẳng chánh giác thì ngài tuyên bố là nhiều hơn. Thành ra đối với cái người cư sĩ đó, mà chúng tôi nghĩ rằng đối với Đức Phật ngài tuyên bố ngài là vị chánh đẳng chánh giác và ngài thuyết cái pháp này rồi thì các vị A La Hán mà có đó thì cũng từ cái lời nói của Đức Phật mà thấy rằng những vị đó hết phiền não thôi. Thành ra Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, ngài tuyên bố lên như vậy là chúng ta nghĩ rằng đã đủ rồi. Thì các vị A La Hán mà có những cái trạng thái đó thì các người vị nào có cái trạng thái đó thì những người kia biết rằng những vị này là vị A La Hán. Còn các ngài là A La Hán rồi, các ngài là một cái vị tinh văn rồi thì các ngài cũng không cần phải tôn xưng. Vì cái vị chánh đẳng giác là ngài tự tôn xưng và ngài nói lên cái địa vị của vị chánh đẳng chánh giác rồi. Thành ra cái người cư sĩ của chúng ta đó mà sau này mình thực hành cái pháp đó, nếu mà sau này mình thấy Chư Tăng ở cái trú xứ nào mà không có thiện toàn đó, nhưng mà mình vẫn thực hành cái chánh pháp để mình đắc đạo quả. Chúng tôi nhớ như là ông Thiện Nam Xú Thâm Má đó, ông Thiện Nam Chức Tá hay là Út Gá gì đó, chúng tôi nhớ là ông gặp ngày Xú Thâm Má, nhưng mà vị này chưa có đắc đạo quả, nhưng mà ông Thiện Nam thì ông đã đắc đạo quả nó hàm rồi. Nên cũng có những cái trường hợp là cái vị nam nữ cư sĩ đó là nghe cái pháp rồi thực hành theo cái pháp, mà cái pháp đó là nghe từ vị chánh đẳng chánh giác, vị này thuyết lại. Mà nếu mà cái pháp của vị mà chứng ngộ đó thì mình hành vẫn chứng ngộ, đây là cái điểm đặc biệt mà mình biết đó là cái pháp của Đức Phật. Còn khi mà mình thực hành mà mình không có đắc được đó thì mình biết rằng cái đó không phải là pháp của vị chánh đẳng chánh giác. Vì vị chánh đẳng chánh giác thực hành đắc đạo quả nên ngài đem người tiên thuyết. Nên những người cư sĩ mà khi thực hành thấy cái pháp đó mang lại cái sự lợi ích rồi, mình thực hành mình thấy, ví dụ mình thực hành là mình thấy thân không có sắc sanh, trộm cắp tà dâm, khẩu không nói ác, đậm thọc tiêu dệt nhảm nhí vô ích, ý không có tha mạng sân ác và tà kiến ác, thì mình thấy rõ ràng là mang lại cái lợi ích rồi, lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích cho thế giới này rồi. Thì lúc bây giờ mình biết rằng đây là cái lời dạy của vị chánh đẳng chánh giác, nên mình y cứ vào đó mình thực hành. Còn những vị tinh văn thì các ngài là chúng tôi nghĩ rằng các ngài là vị tinh văn thì thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, mà ngài thực hành đã giác ngộ rồi thì nếu ai thì giác ngộ thì cứ thực hành, hay là giác Đức Phật là giác ngộ rồi. Nên các vị thanh văn thì mình thấy không có, các ngài không tự xưng mình, nhưng vị chánh đẳng giác thì ngài tuyên bố là vị Phật chánh đẳng chánh giác. Vì ở trong cái câu hỏi của Tường Tọa Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin phân làm hai. Đối với vị chánh đẳng chánh giác thì ngài tự xưng mình là vị A La Hán chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà những vị A La Hán thanh văn tại sao các ngài không có xưng? Vì cái lời dạy của vị chánh đẳng chánh giác là một cái lời dạy đầy đủ để chứng đắc thanh văn giác rồi. Nên khi mà mình các vị nào có cái khả năng như vậy thì các vị đó là vị A La Hán thanh văn giác. Còn cái lời sắc chính của Đức Phật là pháp bảo đó, là cái lời sắc chính của vị chánh đẳng chánh giác. Thay chúng tôi là như vậy. Thì bây giờ chúng tôi xin trả lời câu hỏi là như vậy. Và trong room thì có Tịnh Tọa Tề Siêu. Nếu có gì cần trình bày thêm thì Tịnh Tọa, mà cũng thấy cũng hết giờ rồi.
Dạ, xa thú, xa thú. Con kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Con sám hối với Thượng Tọa Pháp Đăng là do không biết cái đường nét 3G của con nó trực chặt như thế nào đó, nên không có thấy nít của Thượng Tọa. Bây giờ hồi lúc nãy đã cao ra ngoài và trở vào lại thì bây giờ mới thấy, nhưng mà hết giờ rồi. Do vậy con sám hối với Thượng Tọa Pháp Đăng. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của Thượng Tọa Pháp Đăng cũng đã kết thúc chương trình của Room Lớp Phật Pháp Bút Trà Thanh Má. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vân tập vào Room để nghe được thời tiết giảng của Thượng Tọa Pháp Đăng. Sẽ giảng về không có ngã thì ai tái sanh. Một lần nữa con xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài và quý vị có một điều ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên truyền Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng gấm. Xin kính mời.
Dạ, sa thú lên thầy. Con Đức Ca Pan Nha, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồng đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thân an lạc, Phật sự thiên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin tất cả nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đại làm cách duyên lạc giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thầy Giá.
Con xin hồi hướng phước lành. Thank you.